This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 17 tháng 7 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 7 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, sáng hôm nay, vụ án phúc thẩm Trung tá Công an đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng do không đội mũ bảo hiểm sẽ diễn ra tại Hà Nội. Nhân vụ việc này, Khánh An cùng ba vị khách mời có gia đình đều là những nạn nhân của các vụ bị công an đánh chết sẽ thảo luận những câu chuyện có liên quan. Ngày tiếp đến, thưa quý vị, vụ việc ba người tham gia khiếu kiện về đất đai mới bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang kết án sơ thẩm hôm qua với hình phạt từ 4 đến 5 năm rưỡi tù giam, kèm 3 năm và 4 năm quản chế sau hạn tù. Những thông tin về phiên tòa này được Gia Minh gửi đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình thời sự. Ngoài ra, mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Mạc Lâm với luật sư Lê Quốc Quân, người mới bị phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, tại Hà Nội, tổ chức đấu tố về những điều mà chính quyền gọi là kích động chống đối chế độ, đòi lật đổ chính quyền. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ ba là câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Trì phụ trách. Tới đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết sáng thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2012.
Thanh Quang và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Quan hệ và hợp tác Việt-Mỹ phát triển tốt đẹp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu như thế vào ngày hôm qua khi tiếp một phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam từ ngày 15 đến 20 tháng 7. Bà Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân xác nhận rằng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ khi đến làm ăn tại Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thì Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và giới đầu tư Mỹ là một trong những nhóm đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Phái đoàn thương mại Hoa Kỳ đến Việt Nam lần này do tiến sĩ Robert Livingston dẫn đầu. Ông này hiện là chủ tịch tập đoàn Livingston, trụ sở chính tại thủ đô Washington DC. Ông này cũng là vị chủ tịch thứ 106 của Hạ viện Mỹ. Thống kê cho thấy thương mại hai chiều Việt-Mỹ trong năm ngoái đạt mức 22 tỷ đô la. Tăng 17% so với năm trước đó. Hồi năm 1995, thương mại song phương hai nước hầu như bằng không.
Lào sẽ cho một phái đoàn nước ngoài thực hiện chuyến thanh tra địa điểm dự tính xây đập thủy điện Sayaburi vốn bị nhiều chỉ trích. Theo phát ngôn nhân Surasak Klahan của Ủy ban sông Mekong, thì kết quả này có thể bắt nguồn từ quan ngại mà một số đối tác nêu lên tại hội nghị những nhà tài trợ Ủy ban Mekong hồi tháng rồi. Các chuyên viên thuộc ủy ban này cùng những đại diện của các nước và tổ chức tài trợ, kể cả Ngân hàng Phát triển Á Châu, Ngân hàng Thế giới cùng Sứ quán Việt Nam, Campuchia, Thái Lan sẽ tham dự chuyến đi này. Đây là lần đầu tiên Vientiane cho phép thực hiện chuyến thanh tra chính thức liên quan một dự án bị nhiều chỉ trích từ các nhà môi sinh và những chính phủ láng giềng do tác hại có thể xảy ra đối với các loài thủy sinh tại vùng hạ nguồn cũng như dòng phù sa sông Mekong. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Ngoại trưởng Lào Thulong Sisulit công bố đình quản xây đập Sayaburi, trong khi chờ hoàn tất những cuộc khảo cứu thêm nữa về tác động môi sinh.
Đài Loan hôm qua lần đầu tiên thử nghiệm cách sử dụng phi đội máy bay săn tàu ngầm hiện đại và phi cơ trực thăng loại tấn công trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lăng. Các loại chiến cụ này được sử dụng vào lúc bắt đầu cuộc tập trận mệnh danh là Hán Quang 28 với sự trợ giúp của máy điện toán. Cuộc tập trận lớn nhất trong một loạt thao dượt quân sự hàng năm của đảo quốc. Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận cuộc tập trận vừa nói bắt đầu hôm qua nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuy nhiên, tờ Tự Do Thời báo trụ sở tại Đài Bắc cho hay nhà cầm quyền Đài Loan sẽ dựa vào cuộc tập trận này để thẩm định phương cách tăng cường khả năng quốc phòng sau khi quân đội Đài Loan có được hai chiến đấu cơ ấy. Theo tờ báo, thì Đài Loan chờ vào năm tới sẽ tiếp nhận 6 trực thăng Apache AH-64D Longbow và 6 phi cơ săn tàu ngầm P-3C từ Hoa Kỳ.
Viên chức thanh tra chính phủ Philippines hôm qua yêu cầu truy tố cựu Tổng thống Gloria Arroyo về tội tham nhũng liên quan cáo giác gian lận tiền vé số nhà nước. Bà Arroyo hiện tiếp tục bị giam lỏng trong bệnh viện trong khi chờ đối diện với cáo trạng gian lận bầu cử. Viên chức thanh tra Conchita Capio Morales, mà cơ quan ông đặc trách điều tra các viên chức chính phủ, yêu cầu tòa án bài trừ tham nhũng xét xử bà Arroyo cùng 9 viên chức chính phủ về tội tham ô. Qua một bản công bố, viên chức này cho biết đã tìm thấy bằng chứng rằng bà Arroyo cùng các quan chức vừa nói, đa số từng phụ trách vé số nhà nước, đã gian lận 8,7 triệu đô la tiền vé số trong giai đoạn từ năm 2008 tới 2010.
Tư lệnh quân đội Bắc Hàn bị tước mọi chức vụ do bị đau yếu. Cơ quan truyền thông nhà nước cho biết như vậy vào hôm qua, diễn biến mà theo các phân tích gia chứng tỏ tân lãnh thủ Kim Jong-un siết chặt quyền kiểm soát đối với quân đội nhiều uy thế ở xứ Cộng sản này. Tướng Ri Yong-ho vừa nói được xem là một trong những nhân vật chủ chốt ủng hộ tân chủ tịch họ Kim trong giai đoạn chuyển quyền sau khi chủ tịch Kim Jong-il qua đời sau 17 năm cầm quyền bằng bàn tay sắt. Theo ông Kim Hoo-suk, phát ngôn nhân bộ đặc trách việc thống nhất đất nước của Nam Hàn, thì công bố mau chóng này của miền Bắc về trường hợp tướng Ri Yong-ho, 70 tuổi, là điều bất bình thường. Các nhà quan sát cho hay việc ra đi của phó thống chế này có thể vì ông không còn được sự sủng ái của ông Kim Jong-un. Tướng Ri trở thành tư lệnh lực lượng 1.200.000 quân Bắc Hàn hồi năm 2009 và thường thấy xuất hiện bên cạnh chủ tịch Kim Jong-un trong những chuyến thăm căn cứ quân sự trong năm nay.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua thực hiện chuyến viếng thăm Israel, có thể là chuyến thăm cuối cùng của bà với tư cách ngoại trưởng, mang thông điệp đoàn kết cho xứ Do Thái sau 3 năm rưỡi trì chậm trong kế hoạch hòa bình Israel-Palestine. Bà Clinton cũng thảo luận về nhiều vấn đề với Israel, từ việc chuyển biến dân chủ ở Ai Cập tới chương trình hạt nhân của Iran, khi bà hội họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng Tổng thống, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ngoại trưởng Clinton cũng gặp Thủ tướng Palestine Salam Fayyad trước khi trở lại Washington vào hôm nay, kết thúc chuyến công du của bà tại 9 quốc gia, kể cả ở Âu Châu và Á Châu.
Chế độ Damascus có tội trong việc gây bế tắc chính trị nghiêm trọng, khiến ngăn chặn nguồn cứu trợ cho khoảng 850.000 người đang cần tại Syria, một viên chức cứu trợ cao cấp của Liên Hợp Quốc cho biết như vậy hôm qua. Khi kêu gọi cứu giúp người Syria cả trong lẫn ngoài nước, ông John Ginn, giám đốc cơ quan Liên Hợp Quốc đặc trách điều phối vấn đề nhân đạo, cáo giác Damascus không cấp visa cho một số nhân viên cứu trợ, và đó là điều không thể chấp nhận được. Cơ quan vừa nói cho biết là cần ngay 193 triệu đô la cho nỗ lực cứu trợ nạn nhân trong xứ Syria và 189 triệu đô la để giúp người Syria tị nạn tại những nước láng giềng. Ông John King báo động là nếu không có thêm nguồn tiền, các nạn nhân sẽ chết và khủng hoảng nhân đạo sẽ trầm trọng thêm. Viên chức này nói thêm rằng cơ quan ông gặp phải nhiều trở ngại trong nỗ lực cứu trợ đông đảo nạn nhân Syria mà sau 16 tháng xung đột có hơn 17.000 người tử vong.
Để mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, theo kế hoạch, phiên xử phúc thẩm nhân viên trung tá công an đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng sẽ diễn ra sáng hôm nay tại Hà Nội. Liên quan đến câu chuyện này, Khánh An mời 3 vị khách đều có thân nhân là những người từng bị công an đánh chết. Sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của Khánh An với 3 vị khách mời.
Khánh An rất hân hạnh được đón tiếp tất cả mọi người. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái hành trình của những người đi tìm công lý. Trong đó, Khánh An mời 3 vị là những người đã trải qua những cái sự việc rất là đau lòng và đã trải qua một thời gian khá là dài để mà đi tìm công lý, để giành lại cái sự công bằng cho người thân, cho gia đình của mình. Trước tiên để bắt đầu chương trình, Khánh An mời 3 người cùng giới thiệu vắn tắt về bản thân của mình ạ. Chắc là cháu mời bác Phục trước ạ.
Tôi hiện nay là đang sinh sống tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và năm là tôi 63 tuổi, và gia đình tôi thì nói chung là thân sinh ra được 2 cháu trai, thì một cháu là đã không may bị quá cố tại bị công an quận Hai Bà Trưng gọi bắt và đã đánh chết cách đây 2 năm.
Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Phục ạ. Vâng, bây giờ thì Khánh An mời Kim Tiến.
Em xin chào chị Khánh An, chào bác Phục, chị Tiền cùng tất cả quý khán giả của đài. Em là Kim Tiến. Chắc là mọi người cũng biết em thì trong thời gian vừa qua em đã đi hành trình đi công việc kêu qua xe can thì ba em bị đánh của anh Nguyễn Linh chết vào ngày 28/2 và chết vào ngày 8/3 tại bệnh viện Việt Đức.
Vâng, bây giờ thì Khánh An mời chị Tuyền ạ.
Dạ, em chào chị Khánh An, em chào chú Phục và chào Kim Tiến. Và em xin chào kính khán giả đang nghe đài. Thì em tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là vợ anh Nguyễn Công Nhật, bị công an đánh chết vào ngày 25/4/2011. Cái sự mà cái vấn đề của chồng em chết là có sự liên quan đến một công ty đứng thứ 9 trên thế giới, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Cumho Thai của Việt Nam. Thì cái sự việc mà chồng em mất như vậy là nó quá ư là đột ngột, làm cho gia đình em thực sự là cũng rất là bàng hoàng trước cái chết của anh Nhật. Một cái chết mà em không nghĩ là đến bây giờ em không nghĩ là chồng em đã mất đi. Em thật sự đôi lúc em cứ nghĩ là chồng em đi đây công tác nơi đó rồi sẽ về với em thôi, là cái tâm em nó đỡ buồn bớt. Nhưng mà cái sự thật thì nó cũng vẫn là cái sự thật chị ạ. Thì cái chết của chồng em đến nay vẫn chưa có một cái trả lời gì chính thức của cơ quan chức năng. Thì cũng có một vài lần em có gặp của Viện Kiểm sát nhân tối cao để nói về cái vấn đề của chồng em, nhưng đến nay thì cái việc trả lời cũng chưa được chính thức và họ đang trong thời gian điều tra. Thì em biết rằng là cái sự việc đối với một người dân, để với một người dân thì nó là rất là đơn giản, nhưng đối với một người dân với là một như là một chính quyền, với là những người có quyền và có tiền, thì người dân thấp cổ bé họng như em thì rất là khó khăn để đi tìm công lý. Khó khăn lắm, khó khăn từ cái việc mình muốn tiếp cận với để mà trình bày những cái ý kiến và những quan điểm và những cái mà mình thật là người trực tiếp biết được cái chuyện đó để cho cơ quan chức năng có căn cứ mà điều tra. Nhưng cái điều đó mình cũng không được có quyền để nói. Công an Bình Dương thì cái việc chồng em đã đánh chết như vậy rồi, rồi còn tạo một cái hiện trường giả như vậy rất là rõ ràng mà đến nay vẫn điều tra không ra, thì em không biết nguyên nhân lý do vì sao. Trên thân thể của chồng em nó thể hiện quá rõ ràng, họ đã dùng một khung hình em chưa thấy, em không thể nào mà khi mình nhìn cái thân thể trong chồng em mà thật sự là em run tay chân, em run, em không có biết nói gì hơn, em chỉ biết thét tỏ thiệt là to. Mà họ, tại sao em không hiểu là họ vô nhân đạo, họ có các quyền, họ muốn làm gì họ làm, có các quyền để họ bạo lực, họ giết dân.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tuyền, cảm ơn bác Phục và Kim Tiến. Như quý vị cũng biết là cả ba trường hợp ở trên đều có người thân bị thiệt mạng ở đồn công an. Mặc dù là những cái nguyên nhân ban đầu thì có thể là khác nhau, nhưng mà có một cái điểm chung ở trong cái chết của ba người thân, của ba gia đình, là nó có những cái điều rất là vô lý. Và những cái vô lý này thì Khánh An muốn hỏi bác Phục trình bày một số điểm vô lý ở trong cái chết của con bác là anh Bảo ở tại đồn công an quận Hai Bà Trưng.
Công an cố tình coi như là bao che cho đồng nghiệp của họ, làm sai lệch toàn bộ hồ sơ của vụ án giết người con tôi. Để, ví dụ như là con tôi không nghiện hút, thế mà như vậy là ở trong cái kết luận là các anh nói là con tôi nghiện hút, mà khi ấy thì là giám định pháp y coi như là xác định là tất cả coi như mọi thứ đều xác định một âm tính, thế mà họ coi như phản khoa học hình sự. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ cố tình vu cho con tôi là như vậy là đập đầu cây ghế mà chết. Tôi có hỏi họ là cái ghế là mặt phẳng, nằm ngang. Thế nếu con tôi có đập đầu vào, và tôi đã tham khảo rất nhiều những bác sĩ chuyên khoa, họ nói rằng nếu như để đập đầu mà vỡ được cái vết ở trong cái hố chật đấy thì phải lát bét cái đầu nó ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà vết nứt này là vết nứt nằm dọc, không phải là vết nứt nằm ngang. Thế thì vậy là họ không trả lời được. và có những cái vết mà tạo lên cái dấu vết thương tích dài tới 8.5 cm. Thì như vậy là nếu mà nói về cái đầu của nó thì nó là cái đường cong, chứ mà đập đầu cái mạch phải lại sao mà phải tạo thành đường cong, thì tôi dám khẳng định rằng, và tôi có tham khảo công an thì người ta nói đấy là cái roi cao su mà trong có lõi sắt, lõi thép để đánh. Thế nhưng họ cũng không công nhận. Tiếp họ còn đổi cho con tôi là tất cả mà, trong khi con tôi bị cùn kẹp cả hai chân lẫn hai tay, họ cháu có thể gây nên thương tích. Rồi họ lão nói là nó cắn vào tay, thế bây giờ nó bị cùm ở hai tay lan ra mà nó lại cắn vào hai bên tay thì không hiểu cắn như nào được thì họ. Cho nên là tôi thấy rằng là qua quá trình điều tra là cơ quan công an thành phố Hà Nội với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cố tình bao che, nấp miếm, coi như là những cái hành vi không vi phạm pháp luật trắng trợn của những người mà thực thi công vụ.
Vâng, còn bây giờ thì chắc là Khánh An sẽ mời Kim Tiến và chị Tuyền. Hai chị thấy là có những cái điểm vô lý nào ở trong cái chết của người thân của mình mà phía cơ quan chức năng họ không có một cái lời giải thích thỏa đáng nào ạ?
Dạ thì bây giờ cái vấn đề là có vô lý với chồng em á. Từ cái ngày 21 tháng 4 là công an và công ty áp tải chồng em lên đồn công an với tinh thần là hợp tác để điều tra vụ án. Tại vì mất lốp xe trong cái bộ phận của chồng em bên khâu thành phẩm là họ nói là họ hợp tác điều tra. Mà hợp tác điều tra mà trong khi đó em lên thăm chồng em 8 lần, đem đồ ăn cho 8 lần để muốn gặp, xin được gặp chồng mà họ vẫn không cho gặp. Và cái hợp tác điều tra thì đáng lẽ là phải lo chỗ ăn chỗ ở như thế nào cho một con người để hợp tác điều tra, để họ khóa cửa ngoài lại và khóa tất cả những cái người mà đi cùng với chồng em cũng bị khóa hết cửa ngoài, là không tiếp xúc được với ai. Giấy bút, giấy mực thì cũng đưa vô rồi xong nó lấy ra, chứ đâu có cho để vô trong đâu chị. Vậy mà họ nói là chồng em viết lá thư dài 4 trang giấy. Bên công an Bến Cát nói là 12 giờ rưỡi khuya đêm lúc xe về để trước mặt anh Nhật sợ quá nên anh Nhật tự tử chết nên viết lại bức thư. Rồi khi mà xuống em gặp cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Bình Dương thì nói là gặp khoảng 2 giờ rưỡi tối ngày hôm đó là sợ anh Nhật sợ tội nên là tự tử nên viết lại bức thư tuyệt mệnh. Thì bây giờ em hỏi cái bức thư tuyệt mệnh đó, em cảm thấy rằng cái nét chữ đó không hề giống chữ chồng em. Thì em hỏi người ta bên ông Nguyễn Hồ Thao trả lời rằng là có thể là trong cái tâm trạng của người lúc đó có thể viết cái chữ nó sẽ không giống. Vậy thì tại sao chồng em ở tâm trạng như thế nào mà viết cái chữ không giống? Cái tâm trạng ép viết hay là tâm trạng đánh, đập rồi tra tấn nhục hình yêu cầu chồng em phải viết nên nó mới khác như vậy? Thì cái vấn đề là cái chỗ cái lá thư tuyệt mệnh đó, em cho rằng từ cái ngôn ngữ hàng ngày của anh là không phải, là cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ nó chập giật, biết cái gì nó phải nói chứ không có một logic gì hết. Nếu như mọi người cũng đọc lá thư đó thì cái lên trang hết trang web của luật sư Việt Dân và so sánh với cái nội dung đọc với lại cái nội dung cái blog của chồng em viết thì coi thử cái ngôn ngữ chồng em với là cái đó nó có giống nhau hay không là biết ngay lập tức. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về trên cái thân thể của chồng em đánh, các khuỷu tay, chân tay đều bầm và trên tay, trên cái chân đùi là bị có những cái vết nhỏ li ti như là bị chích điện á chị. Rồi còn ở dưới từ cái hông mông thì bầm hết cả người, còn tinh hoàn thì bị dập một cái, rồi ở dưới háng thì bị ngoại tử. Thì thử hỏi tự sát mà môi bị dập, rồi tay bị ngay chỗ hông tay cũng bị dập, trên vết ngực bên trên ngực cũng bị có hai cái vết bầm tím. Vậy thì hỏi cái tự tử tại sao những cái vết đó nó được thể hiện như vậy? Rồi khi mà liệm thì cái chân không có duỗi thẳng được bởi vì cái vết chích điện chị nó cứng quá nên cái chân duỗi đâu được đó chị.
Yeah.
Và cái và khi mà cái người tự tử thì thường là hơi thè lưỡi, còn lại cái lưỡi chồng em khi ấy thì trở hiện trạng vẫn bình thường. Thì có phải là có phải thất cổ tự tử hay không mà họ nói là thất cổ tự tử? Rồi tại sao những cái hiện trường như là cái bảy thân trước mặt của chồng em, rồi những cái vết tiểu tiện ở trước mặt chồng em tại sao nó nguyên vẹn như vậy theo cái bản ảnh, và những cái vết máu ở trên khung cửa sổ ở đâu mà có? Tại sao những lúc đến bây giờ thì cơ quan chức năng cũng chưa làm rõ cái sự việc đó? Ở dưới cái bộ đàm của chồng em được kiếm vô rất là nhiều và trong cái đấy quần thì rất là nhiều máu. Thì ở đâu có những cái vấn đề đó mà họ lại nói là tự
từ tử thắt cổ. Rồi tại sao nếu như cứ ví dụ chồng em giả sử cái từ tử thắt cổ thì cái hiện trường vẫn để cho gia đình được biết tại sao lại họ dịp một cách rất là gọn và nhờ một người lao công vô để chứng kiến hiện trường mà trong khi gia đình em vẫn còn đó. Rồi tại sao những cái lúc mà chồng em mất từ sáng họ nói là 6 giờ họ đã phát hiện, thì lúc 6 giờ rưỡi em đem đồ ăn sáng vô thì họ vẫn ung dung và nhận cái đồ ăn sáng của chồng em. Thì đến 8 giờ 15 em có mặt trên đó thì họ bắt em đợi từ 8 giờ 15 cho đến 1 giờ rưỡi. Công ty công hô với công an hộp những gì trong đó, có phải hộp để bàn để tạo dựng cái hiện trường giả đó hay không? Đó là những cái mà em nghi vấn cái sự việc chồng em hoàn toàn không có tự tử mà chồng em bị đánh chết và tạo dựng hiện trường giả để nhằm che mắt gia đình em. Thật sự sự mà em cũng phải nói là em không phục cái tài tình của những cái người công an Bình Dương. Họ làm một cách tháo hóa cái đạo đức của cái nghề nghiệp của họ. Chắc là họ đào tạo để họ làm cái việc đó hay sao thì thật sự là em rất là bức xúc với chuyện đó đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tuyền với những cái chia sẻ vừa rồi của chị. Và bây giờ thì chắc là Khánh An mời Kim Tiến, bạn thấy có những cái điểm vô lý nào ở trong cái chết của bố bạn?
Điều vô lý trong cái chết của bố em là họ cho rằng bố em chống người thi hành công vụ và bản cáo trạng là theo tội danh là làm chết người trong khi thi hành công vụ. Thì bố em là một ông già năm nay đã 54 tuổi, tay không hề có vũ khí, ở trước mặt một trung tá văn minh có chuyên ngành và giữa bao nhiêu dân phòng như thế, thì em không hiểu là bố em dùng cái gì để chống lại người thi hành công vụ. Họ nói là những người mà cùng tham gia là dân phòng họ không có tham gia vào đánh đập bố em, nhưng những cái vết tích vết thương trên người của bố em, những vết bầm tím khi khám nghiệm tử thi thì những vết tích đấy là từ đâu mà ra? Và họ nói là họ đấy là tự vệ và do bố em sống ở trên công vụ thì những cái hành động tự vệ của họ kiểu gây ra cái chết của bố em. Thì cái Nguyễn Văn Linh đó, ông ta là một trung tá, ông ta không phải người dân bình thường và ông ta có nghiệp vụ trong tay, ông ta hoàn toàn biết được cái mức độ đánh của ông ta sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào, chứ không thể nói là quá tay được. Và cái điều vô lý là bố em không phải là tội phạm nhưng mà họ lại còng tay bố em ở gốc cây và sau đó đi về trường giam giữ trong trường trái phép 6 tiếng hồ, mặc cho gia đình em đến mang kia bố em cấp cứu nhưng mà họ không đồng ý, không cho đi. Và khi lần đầu em đến phường khi cho bố em đi cấp cứu thì công an của em có hỏi công an ba đi một tiếng đấy là bố em phạm tội gì, thì công an ba lại nói là bố em đi chức sự công cộng. Thì sau đó em biết được là do bố em không đội mũ bảo hiểm mà bị đánh như vậy, thì bây giờ là tội cố ý gây công vụ. Thì em nghĩ rằng phải chăng cái tội danh là do họ muốn cho tội danh nào nó sẽ là tội danh đó. Em không hiểu là cái tội danh của bố em là tội danh gì nữa, thì bây giờ em lại không hiểu. Nhưng mà em bất kể là cái tội danh gì thì không đến mức mà bố em phải bị đánh chết qua hiểu như thế.
Quý vị vừa nghe Kim Tiến trình bày về những điểm vô lý trong cái chết của bố mình. Bây giờ thì Khánh An xin kính chào tạm biệt.
Để tiếp tục chương trình thời sự sáng nay, thưa quý thính giả, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa đưa 3 người tham gia khiếu kiện về đất đai cũng như quyền lợi cống hiến ra tòa vào ngày 16 tháng 7 vừa qua. Từ việc đấu tranh cho quyền lợi bản thân đến giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ trước những sai trái của các cấp chính quyền khiến họ bị kết án, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gia Minh trình bày một số thông tin liên quan trong phần sau.
Tổng mức án mà tòa tuyên trong phiên sơ thẩm hôm ngày 16 tháng 7 vừa qua tại Bắc Giang cho 3 bị can là 13 năm rưỡi. Phiên tòa kéo dài từ đầu giờ sáng đến gần 7 giờ tối mới tuyên án. Chỉ một người trong 3 bị cáo mời luật sư bào chữa, đó là ông Nguyễn Kim Nhàn, còn 2 người kia là ông Đinh Văn Nhượng và Đỗ Văn Hoa tự bào chữa trước tòa. Phiên tòa tại Bắc Giang xử 3 người được nói là công khai. Tuy nhiên, cũng như những phiên xử các thành phần bị chính quyền Hà Nội xử theo các điều 88 hay 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam là tuyên truyền chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chính quyền, thì số người thân được mời vào tham dự rất hạn chế, trong khi đó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ là áp đảo. Bà Nguyễn Thị Lộc, vợ ông Nguyễn Kim Nhàn nói về điều đó.
Hôm nay họ nói là phiên tòa đưa ra công khai xét xử, họ lập ra một lực lượng công an rất chi là hùng hậu, cấm đường rồi thì mang dây thép gai ra chăng dọc đường là công khai xét xử. Nhưng tôi thấy đấy, trong đấy họ 99% là công an, chỉ có 1% là dân thôi ạ. Đấy, tiếng là người ta nói là như vậy, thế nhưng mà thực tế chúng tôi thấy thì nó là đấy ạ.
Và kết quả phiên xử kéo dài cả ngày hồi 16 tháng 7 ở Bắc Giang được luật sư Hào Huy Sơn thông tin như sau.
Đây là phiên xử thì về mặt thời gian thì người ta cũng không có hạn chế luật sư nói. Nhưng mà các cái cố gắng của luật sư thì cũng không thay đổi được cái bản cáo trạng. Kết quả thì ông Nhàn thì 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế. Còn thì hai ông kia là ông Nhật với ông Khoa thì một bằng nhau, một ông 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Không phải là có ông Hoa với ông Nhượng ấy thì các ông ấy là đều kêu oan chứ không có cái tội gì cáo trạng. Và ông Nhàn thì ông ấy cũng nói là ông ấy cũng không nhận thức được cái hành vi của ông ấy. Theo cái cáo trạng này thì người ta nói rằng là mấy ông này có quan sát mấy cái tài liệu tập đoàn Tổ quốc với ông ấy trả lời đài radio Sài Gòn thì thẩm mỹ là nói là ông nghe không nghe truyền tạc nghe bị bán chống nhà nước. Tôi thì tôi có yêu cầu chủ tọa là dẫn ra là cái nội dung bị xuyên tạc như thế nào thì không được đáp ứng. Cáo trạng cũng có dẫn ra là nguồn gốc là do ông nhà đồng đi cứu lại 10 năm rồi, về cái việc ông ấy đi công tác làm 27 năm mà không có chế độ hưu trí. Hai ông đấy thì cũng có liên quan đến cái chuyện gia đình cứu lại bộ Hoa thì ông đi cứu lại cho mẹ ông, như về trước còn có công với cách mạng gì đó, rồi là vấn đề ruộng đất thì ông nói ra thôi mà. Thì nó là không trong cái phạm vi xét xử của quán nên là ông ấy không được trình bày. Ông Nhượng thì ông ấy cũng đi cứu lại về vấn đề gì đó. Tóm lại là ông ấy cũng không được trình bày để tuyên tòa.
Người nhà của cả ba bị cáo đều cho biết rằng thân nhân của họ không hề làm gì sai trái pháp luật của Việt Nam và họ bị oan khi phải chịu nhận những bản án như vừa nêu. Ông Đỗ Văn Thân, người nhà của bị cáo Đỗ Văn Hoa trình bày.
Tức là Hoa là người tố cáo những các cái vấn đề tham nhũng của cán bộ địa phương, của chính quyền. Thế rồi những cái vụ việc của gia đình là lâu năm không được giải quyết. Thế cho nên rằng nó cũng có những cái mà bức xúc của gia đình, cho nên rằng nhiều khi là tổ chức cùng với bà con là đi khiếu kiện, mà khiếu kiện đông người. Trong những cái vấn đề cái hôm đi mà bị bắt nên là cũng biết một ít cái khẩu hiệu. Thế cho nên là nó cho là cái khẩu hiệu là tuyên truyền chống nhà nước. Thế đi đến cái chỗ cái điểm cấm mà nó thuộc vào cái khu vực nó không cho đi, nhưng mà chắc là nó cũng đã nghe và nó biết trước rồi là nó chặn ngay từ dưới này, cho nên là cũng chưa đi đến nơi. Thế thì nhà cũng có một ít cái tập san mà báo Tổ quốc người ta đưa đến xem, thế là nó vin ra là cái tội mà tàng trữ rồi thì tuyên truyền, rồi thì nó cho là chống nhà nước mà nó kết vào cái tội điều 88.
Bà Nguyễn Thị Lộc, vợ của ông Nguyễn Kim Nhàn, cũng bày tỏ quan điểm về những hoạt động của chồng và bản án mà tòa tuyên cho ông này.
Tại vì anh Nhàn em có 27 năm công tác cho cống hiến cho nhà nước này, mà anh ấy chưa được hưởng chế độ gì thì gọi là ưu đãi của nhà nước cả. Thế là vậy anh thì anh quyết định vẫn phải đi đòi quyền lợi cho mình. Thế đi đòi quyền lợi cho mình thì dẫn đến là cũng quen biết một số anh em như vậy, và cũng có một số giấy tờ đơn từ làm hộ bà con cho những người khiếu kiện, và một số anh em gặp gỡ nhau như thế và họ đã kết tội là anh tuyên truyền và chống nhà nước. Thì em cũng không hiểu là đấy án của người ta như là cái án bỏ túi ra đọc, chứ còn kể cả là luật sư tranh tụng suốt cả một buổi rất chi là quyết liệt, nhưng vẫn như vậy.
Ngay sau khi phiên xử kết thúc, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, lên tiếng về phiên xử đối với ba người tại Bắc Giang vào ngày 16 tháng 7 như sau.
Well, what I can say is that this is a trial that should have never taken place. Evidently, the Vietnam government's intolerance for speech critical of the government seems to know no bounds.
Đây là phiên tòa không nên diễn ra.
Rõ ràng sự bất dung của chính quyền Việt Nam đối với những chỉ trích chính quyền dường như không hề có giới hạn. Lẽ ra, ba nhà đấu tranh vừa nói phải được khen ngợi về những hỗ trợ của họ cho nông dân khiếu kiện, yêu cầu chính quyền giải quyết, cũng như nêu ra những sai phạm của chính quyền địa phương. Các vị lãnh đạo nhà nước tại Hà Nội cho rằng họ làm việc vì lợi ích của nhân dân và chính quyền thuộc về nhân dân. Tuy nhiên, những lời hứa như thế đã bị phản bội khi họ cho phép diễn ra những phiên xử dựa vào những cáo buộc không căn cứ nhằm che đậy sự thật không mấy dễ chịu. Bỏ tù một cách bất công, ba nhà hoạt động vừa nói, sẽ không bóp nghẹt được yêu cầu tôn trọng mọi quyền trong việc giải quyết tranh chấp đất đai đang tràn lan khắp nơi ở Việt Nam. Bịt miệng nông dân và những người ủng hộ cho họ sẽ không giúp giải quyết vấn đề, đặc biệt khi mà tình trạng thu hồi đất đai và tham nhũng vẫn tiếp diễn khắp Việt Nam. Đã đến lúc chính quyền Việt Nam khi hỗ trợ phát triển và yêu cầu thương mại phải ngưng việc sử dụng những luật lệ vi phạm quyền con người nhằm hình sự hóa quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội.
Xin phép được nhắc lại, ông Nguyễn Kim Nhàn, 63 tuổi, là người từng bị bắt và bị kết án 2 năm tù hồi tháng 10 năm 2009, cùng với 5 người khác trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc đó. Ông Nguyễn Kim Nhàn tham gia treo khẩu hiệu và rải truyền đơn tại cầu vượt Lai Cách, tỉnh Hải Dương, cùng với ông Nguyễn Văn Túc. Các bị cáo khác trong cùng vụ án là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Văn Tính, ông Nguyễn Mạnh Sơn, anh Ngô Quỳnh. Ông Nguyễn Kim Nhàn mãn hạn tù hồi tháng Giêng năm 2011 và vào tháng 6 năm ngoái ông lại bị bắt giam. Hai ông Đinh Văn Nhược, 54 tuổi và ông Đỗ Văn Hoa, 46 tuổi là những người mà gia đình có ruộng đất bị thu hồi mà họ cho là bất công. Hai ông bị bắt hồi tháng 6 năm ngoái. Một trong những cáo buộc với cả hai ông là kêu gọi bà con nông dân khiếu kiện tham gia vào những cuộc biểu tình tại Hà Nội hồi mùa hè năm 2011 nhằm chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, luật sư Lê Quốc Quân, người được biết nhiều qua các hoạt động cổ vũ cho dân chủ nhân quyền và thường tham gia vào các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc, mới đây đã bị phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy tại Hà Nội tổ chức đấu tố về những điều mà chính quyền gọi là kích động chống đối chế độ, đòi lật đổ chính quyền. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Lê Quốc Quân để biết thêm chi tiết sau đây.
Thưa luật sư, theo tin chúng tôi nhận được đó thì vào ngày thứ Bảy 13 tháng 7 vừa rồi đó, ông đã bị một nhóm nhân viên an ninh cũng như là đại diện chính quyền đã tới văn phòng của luật sư để mà hỏi han điều gì đấy. Xin ông cho biết diễn tiến câu chuyện như thế nào ạ?
Như thường lệ thì buổi sáng thứ Bảy thì công ty Quân vẫn làm việc và Quân đến văn phòng làm việc. Hay khi Quân đến đang làm việc bình thường đấy thì là họ ào lên một toán người rất là đông, có cả đồng phục là đại diện cho cả chính quyền địa phương, rồi cái cơ quan của ông là đại diện nơi văn phòng của trụ sở Quân đóng và một số người mặc thường phục khác. Họ yêu cầu đưa ra một cái giấy triệu tập. Giấy triệu tập thì chỉ mới ghi lần một thôi, và giấy triệu tập lần làm việc thế thì con bảo là thế này thì triệu tập phải có thời gian chứ, nhưng mà họ ý là nói là nhận chỉ đạo là đề nghị anh phải đi làm việc luôn, và đây có đại diện của địa phương đây rồi, cho nên là yêu cầu đi làm việc. Và ép Quân đi, nhưng mà Quân chống cự lại, Quân bảo không đi được. Thì sau đó thì họ ngồi xuống thì cũng có anh em bạn bè đến nữa, rồi vợ liên lạc, rồi cũng đến rồi trình bày. Và sau đó Quân cũng giải thích theo luật rõ ràng, tức là muốn triệu tập người ta thì phải có thời gian. Cái thứ hai nữa là có thể triệu tập đến 3 lần, và nếu mà 3 lần, lần thứ 3 mà không đi ấy, thì mới bị áp giải. Chứ còn ở đây các anh mới đi là triệu tập lần 1.
Vậy thì mục đích chính mà họ đến văn phòng của ông là gì thưa ông?
Nội dung bản chất thì chắc họ là muốn làm rõ cái chuyện liên quan đến cuộc biểu tình tuần vừa rồi hôm 8 tháng 7. Và cũng có thể nếu mà tôi đi thì họ giữ luôn, họ ngăn cản ngay cái chuyện cả ngày mai. Họ sợ biểu tình vào ngày mai. Nhưng mà thế này, tức là những cái chuyện về biểu tình ấy thì là 8 tháng 7 thì lần trước đây thì công an quận Hoàn Kiếm có 12 giấy, tức là lần 1 và lần 2. Nhưng bây giờ công an quận Hoàn Kiếm không có lần 3, mà đùng một cái thì lại là công an của thành phố. Nhưng mà lại vì bắt đầu cho nên là chỉ mới ghi lần 1. Và do vậy lần 1 thì Quân không đi. Rồi cuối cùng sau đó thì họ cũng lập biên bản, và cuối cùng mọi người đến đông thì các công an cũng rút về. Và họ hẹn ngày khác. Thì ngay bây giờ công an lại vừa mới liên lạc với tôi là bảo sẽ đóng 2 cái giấy nữa, không biết là giấy gì.
Vào đầu năm nay thì phường Yên Hòa là nơi luật sư cư ngụ đó đã nhận trách nhiệm quản lý giáo dục tại phường đối với luật sư trong vòng 6 tháng. Xin ông cho biết tại sao việc quản lý này lại xảy ra và nguyên do vì đâu ạ?
Cái quyết định giáo dục tại phường xã là không phải là công an quận Hoàn Kiếm mà là do phường của tôi đang nơi cư trú của tôi là phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy ra quyết định. Mà cái quyết định này là từ ngày 13 tháng 1 năm 2012. Cái quyết định giáo dục tại phường xã này ấy, thì nó lại căn cứ vào hai cái quyết định xử phạt hành chính trước đó của công an quận Hoàn Kiếm. Là một lần là do tôi đi tham dự cuộc biểu vũ là bị giữ, lần thứ hai là đi biểu tình chống Trung Quốc cũng bị giữ. Thì công an quận Hoàn Kiếm ra với hai cái quyết định cảnh cáo tôi. Nhưng mà hai cái quyết định đấy thì tôi không thừa nhận. Và hai quyết định đó là họ tự ra và họ tự ký với nhau, chứ không tôi không hề biết. Thế rồi họ chuyển hai cái quyết định đó lên trên quận Cầu Giấy. Quận Cầu Giấy đưa xuống phường Yên Hòa là nơi tôi cư trú và phường ra cái quyết định giáo dục. Cá nhân tôi thì tôi không công nhận hai cái quyết định đó. Cho nên rằng là những cái việc mà họp hành hay là nhận xét phê bình về cái việc thực hiện cái quyết định đó là tôi không đi. Chưa bao giờ tôi tham dự cái chuyện đấy. Vì hai cái quyết định đấy là trái pháp luật và tôi đang khởi kiện. Tôi đang còn khởi kiện cái căn cứ để ra cái quyết định giáo dục tại xã đó. Cho nên là tôi không đi. Nhưng mà thực tế là hôm qua họ vẫn tiến hành họp rồi tiến hành thu hình. Có cả an ninh, theo tôi được biết là có cả các báo an ninh rồi có cả truyền hình đến để thu hình lấy ý kiến của tổ dân phố ở đấy. Và nói chung là cái kiểu lên án thôi. Còn ngày hôm qua thì tôi thực sự có nhiều việc khác quan trọng hơn. Đó là tôi chở vợ con đi sinh nhật người bạn của tôi. Và có một buổi tối vui vẻ với gia đình thay vì việc là để nghe họ đấu tố.
Mới đây thì phường Yên Hòa đã tổ chức một cuộc đấu tố đúng theo nghĩa đen của từ này đối với cá nhân của luật sư. Cuộc đấu tố này lên án ông rất nặng nề và cho rằng ông có hành vi coi thường pháp luật. Ông nghĩ sao về sự việc này thưa luật sư?
Tôi không bao giờ có hành vi coi thường pháp luật và thậm chí tôi là người tuân thủ pháp luật đến mức hết sức tỉ mỉ. Thậm chí nhiều người bảo là cứng nhắc. Cho nên tôi chỉ làm những điều mà pháp luật không cấm đối với công dân. Cái thứ hai nữa, cái bản bài báo mà nếu anh đề cập vào trên các báo đấy ấy, thì tôi cho rằng nó không phản ánh đúng ý chí của người dân đâu. Hôm qua là tôi không tham dự cuộc họp đấy nhưng tôi cũng photo cái bản lên tiếng của tôi và quan điểm của tôi. Thì tôi để ngay tại phòng thường trực, ngay trong tổ dân phố của tôi để cho mọi người đọc. Thì rất nhiều người tôi về thì mọi người đã nhận hết và đọc hết. Thậm chí còn cái ông thường trực còn bảo con nữa để đưa cho tôi thì tôi còn có hai bản tôi đưa luôn. Và mọi người về cơ bản là đồng ý và giữ một thái độ không tôn trọng thì cũng hết sức là bình thường với tôi trong cái khu phố của tôi là tổ 64. Nhưng mà cái nhà mà hôm qua họ tổ chức lại ở tổ 50 và hầu hết ấy là những người ở đâu phát biểu ý kiến ấy chứ cũng không phải là trong tổ tôi. Mà nếu có trong tổ tôi thì họ cũng nói mà theo tôi rằng là cũng không có cái đến mức gì nặng nề đối với tôi cả. Vì tôi sống đó, tôi tuân thủ pháp luật, tôi ôn hòa với mọi người và thực sự là tôi cũng đã vì việc chung rất là nhiều trong khu phố và mọi người hiểu biết cả. Thế nhưng đây họ tổ chức ra nơi khác rồi một mình, rồi sau đó lại lên qua cái lăng kính của các nhà báo theo ý của họ nữa. Cá nhân tôi thì tôi có thể tóm lược lại là tôi tuân thủ pháp luật và tôi cũng sống ôn hòa với mọi người xung quanh, chứ không có nặng nề gì cả. Còn ý đồ của chính quyền thì họ muốn làm như thế nào thì đó là việc của người ta. Theo tôi họ mới là những người trái pháp luật ạ.
Ngay sau đó thì báo Hà Nội Mới khi đăng lại bản tin về cuộc đấu tố đã có ghi thêm ý kiến của phóng viên cáo buộc là ông đã kích động và lợi dụng người đi biểu tình chống Trung Quốc để gây bất ổn đến an ninh chính trị. Luật sư nghĩ sao về những cáo buộc này?
Theo tôi ấy, đã gọi là biểu tình yêu nước thì không thể có khái niệm gọi là kích động hay là lôi kéo những người biểu tình khác. Cá nhân tôi thì cũng không có hành vi nào cả, nhưng tôi có những cái bày tỏ của tôi. Về việc rằng là tôi cho rằng cái việc hành động mà Trung Quốc xâm lấn gây hấn một cách rất ngang ngược, ngày càng gia tăng ở Biển Đông như thế rằng là hết sức nghiêm trọng và tôi cho đó là một nguy cơ nhãn tiền đối với dân tộc, đối với đất nước của chúng ta. Cho nên những người con yêu nước, ngay cả bây giờ tôi trả lời qua anh tôi cũng nói rằng là những người nào mà yêu nước mà trăn trở với vận mệnh của dân tộc thì có quyền bày tỏ chính kiến, bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề đó. Và ấy, Việt Nam thì chưa có các cái luật biểu tình để ngăn cấm hay là cho phép những cái chuyện đấy. Nhưng mà tôi ấy thì quá trình đi lại hay là biểu tình các thứ thì đều ôn hòa cả. Nhưng mà không có một cái ý nữa là ngoài không phải câu hỏi của anh nhưng mà tôi thấy ấy, là ý người ta là muốn là làm cao hơn cái việc này. Có nghĩa là như kiểu tôi giáo dục 6 tháng tại phường, xã của tôi mà không đạt kết quả như họ mong muốn. Thì họ có thể sử dụng những cái biện pháp gọi là mạnh cao hơn có nghĩa rằng là theo như quy định là có thể là đưa tôi đi giáo dục tập trung ở cơ sở giáo dục như là chị Uy Hằng. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế là hoàn toàn vô lý và tôi thực sự chưa biết là thế nào, nhưng mà như thế thì chẳng còn gì để nói nữa.
Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Dạ rồi, xin cảm ơn anh nhiều. Vâng, chào anh. Vâng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và như thường lệ, vào mỗi sáng thứ ba, mời quý vị cùng nghe câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách.
Quỳnh Chi chào đón quý thính giả đến với chương trình câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý thính giả lắng nghe tâm sự não lòng của bà Cao Thị Hằng tại thôn Yên Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Điều gì làm cho người đàn bà này re rứt đến nỗi hễ mỗi khi đêm xuống là rấm rứt khóc? Mời quý vị cùng nghe câu chuyện sau đây. Cứ ngỡ rằng không có điều gì có thể làm một người mẹ đau đớn hơn khi nhìn thấy con mình bị mất tự do và bị đày đọa. Thế nhưng, khi phải tự tay cầm tù chính con của mình, mới thấy nỗi đau còn tăng lên gấp bội. Từ 3-4 năm nay, bà Cao Thị Hằng đã sống với tâm trạng day dứt, não nề như thế khi tự tay trói 3 đứa con của mình và nhốt vào gian nhà nhỏ sau nhà. Hễ khi có người hỏi đến là bà không khỏi buồn bã tâm sự.
Thương quân lắm, nhưng mà hắn đánh hắn, anh tự anh hắn rồi, lại lâu lúc anh chị em đánh nhau, cho nên mà phải cột, phải bố chối lại, chỉ quan thương quân lắm.
Trong lúc bà Hằng trò chuyện, thỉnh thoảng có vài tiếng la hét, đập mạnh từ một căn phòng nhỏ. Đó là những âm thanh hoang dại, vật vã, mỗi khi ba đứa con bị bệnh tâm thần cảm thấy khó chịu. Bà Hằng cùng chồng có được 4 người con gái, thì đã 3 người bị bệnh tâm thần. Vợ chồng nghèo khó, hai ông bà sinh con ra, với hy vọng sau này lớn khôn, chúng có thể giúp cho ông bà ăn hưởng tuổi già. Thế nhưng, mong ước của đôi vợ chồng nghèo tắt lịm khi khoảng 10 năm nay, bà biết rằng con của bà có thể lớn nhưng không khôn. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2002, khi cô con gái thứ hai, Ngô Thị Sử, sinh năm 1984, có những triệu chứng tâm thần đầu tiên.
Ôi trời ơi cô ơi, tôi không còn sức người cô ơi. Lúc bệnh tật quân thứ hai á là tôi hàng trà mà hàng 2-3 tháng trời tôi vật vã cô. Tôi la, tôi khóc, tôi nghi van, tôi van rồi tôi nước. Tôi cảm ơn Chúa, cái lúc bệnh trời là tôi cũng không thiết chi là con người nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là bệnh trời là Chúa tôi sống bên trời thôi, chứ còn nghĩ là cuộc đời đúng là không còn chi cô. Ruột gan đứt hết cả rồi anh.
Khi đang học lớp 12, Sử bỗng lăn ra bệnh. Cô bắt đầu không điều khiển được mình, đi đứng và ăn nói khó khăn. Nhìn thấy con như thế, hai vợ chồng bà Hằng ứa nước mắt, ngày đêm khấn vái cho con mau lành bệnh. Thế nhưng, nước mắt của ông bà chưa kịp khô, thì hai cô con gái kế tiếp lại mắc bệnh.
Con Hình ạ, nào thì là con trẻ con đầu á, là anh cháu đang đi học thì cháu cũng cứ mệt, cứ nằm ngã nằm nghiêng ra bàn học lớp cuối cấp 12 á. Cháu ơi, bắt đầu thầy giáo gọi là em mệt thì em phải, em nghỉ đi, mà em bồi dưỡng sức khỏe vào mà đi học. Chứ bây giờ hết gần hết tên năm rồi, và gần vào thi khối rồi thì đầu là chúa gia đình biết, cái lý do giữa gia đình chúa đi bệnh viện Hà Nội, điều trị một năm, không học nữa. Điều trị một năm thì bắt đầu là đang điều trị thì quân trị thì lấy con em. em mà chỉ có cười rồi nói rồi khóc thì rồi bắt đầu là cứ đưa rồi để tiếp tục đánh hết bận rồi lại lấy con em nữa cứ đưa thế rồi cứ sau rồi cứ nghĩa là nháo trong nhà thì cô ăn đủ hình vận dạng thế cô nghĩa là chị em hắn khóc hắn la hắn hòa rồi hắn bất tỉnh bất mê cô ạ, không biết làm chủ được con người nữa.
Hai người con gái tiếp theo của bà tên Ngô Thị Thành, sinh năm 1986, và Ngô Thị Tâm, sinh năm 1990, lần lượt đổ bệnh vào năm 2003 và năm 2004, khi đang học lớp 9. Trong khi Sử thì tỏ ra ngớ ngẩn và hay đi lang thang, thì Thành cứ cười với những cơn dài, có lúc không dừng lại được. Còn Tâm thì cứ la hét, chửi mắng và đuổi đánh bất cứ ai đến gần. Nhìn ba đứa con của mình rất ruột đẻ ra vật vã trong cơn điên loạn, lòng người mẹ quê cứ như ai sắc muối.
Lúc đầu Thanh nhìn thấy con này rất là đau suốt lắm, cảm khét các bạn này chứ.
Nỗi đau liên tiếp nỗi đau, nhưng trớ trêu thay, vào năm 2006, người đàn bà cơ cực này lại chịu cảnh chết thêm một lần nữa. Lần này, người bị điên loạn chính là người mà bà cứ ngỡ sẽ cùng chia sẻ gánh nặng nuôi ba đứa con bệnh tật. 2 năm sau khi đứa con gái út bắt đầu phát bệnh, thì ông Ngô Ngọc Bài, chồng của bà Hằng, trở chứng bệnh giống như ba đứa con gái của mình.
Ông thì coi như là ông cứ lừ lừ, ông không, nghĩa là không lo liệu chi cả, không chi cả. Đôi lúc con gái thì ông thấy, ông khùng lên, ông khùng nghĩ đâu, ông cũng cứ bồn chồn trong người, lúc thì ngồi lên rồi xuống, rồi cứ, nó chứ không lo, biết lo liệu gì cả.
Vậy là thay vì cùng bà chăn giữ và điều trị cho ba đứa con tâm thần, ông Bài cũng trở nên ngây dại. Khi thì ông nóng nảy, đập phá nhà cửa, khi thì ông ngồi lặng lẽ vô thần sắc, có lúc ông lại bỏ đi không trở về nhà. Từ khi chồng phát bệnh, bà Hằng đã không đứng vững lại càng bị xô đổ. Người phụ nữ vừa bước qua tuổi 50 càng gầy gò khắc khổ. Sự sụp đổ đã làm cho bà không gắng được nữa, không còn cách nào khác hơn là phải trói các con lại. Ngày cầm dây thừng trói tay chân của từng đứa con và xích lại vào một góc nhà, thì nước mắt của bà rơi từng giọt, vì bà cho biết có ai tự cầm tù con mình bao giờ.
Em cứ lấy dây em buộc chân, buộc tay lại để chơi, là anh đừng đá nhau rồi, anh đừng đánh nhau rồi, lúc anh đánh hắn, lúc anh đánh nhau. Tôi đánh hắn tợ lắm, tự anh đánh hắn tợ lắm, máu mũi máu mồm chứ ụt da nên chứ phải chối lại.
Hằng ngày, ngoài việc phơi lưng ngoài đồng nắng, với vài sào ruộng, thì bà Hằng cứ như con rối, hết chăm con lại giữ chồng. Nhiều khi đi làm đồng về muộn, các con của bà đói quá, đập phá hết tất cả những gì họ có thể với tới. Khi không còn gì để đập, họ tự đâm đầu vào tường, máu chảy lênh láng. Sự hỗn loạn trong căn nhà nhỏ cũng chẳng khác gì những cơn sóng dữ trong lòng người đàn bà tội nghiệp. Bà tâm sự, nhiều đêm nằm ngủ, nghe con hú lên trong đêm, lúc lại cười nắc nẻ, thì bà chỉ biết thở dài ngao ngán. Có lẽ những bất hạnh của gia đình bà sẽ nhẹ đi phần nào nếu cuộc sống của họ đỡ thiếu thốn. Tuy nhiên, người phụ nữ với sức vóc yếu đuối, một mình chống chèo trên vài sào ruộng, cũng chỉ giúp cho gia đình bà có được những bữa cơm sơ sài.
Nói chung là em cũng nạp sản với các thứ đi thì bữa cũng cơm cho cháu ăn thì để gái chia già đây cũng đủ, cũng đủ ăn, nhưng mà cái mức mà tiêu thì ổ cua hẹp lắm, vì không có tiền. Bán hẳn lúa thì anh không có đủ lúa bán, nhưng mà đôi lúc cũng nghĩ là cuộc đời thì không hiểu thế nào mà đem đến cho một cái gia đình như thế thì cũng cứ phàn nàn rồi cũng cứ than giã rồi, nhưng mà cũng cứ phải khắc phục rồi đua trong cuộc đời để mà nuôi các cháu vì chồng thôi, chứ quanh cũng chẳng biết làm sao được cô.
Mỗi khi có hữu sự, bà Hằng chỉ biết cầu cứu đứa con gái đang làm công nhân xưởng giày tại Sài Gòn. Ngoài cái bất hạnh về vật chất, cái khổ của bà Hằng là cái khổ của người mẹ không được con mình nhớ tên, là cái khổ của người vợ không được chồng san sẻ. Và cái khổ của bà còn là của người mẹ nhìn những đứa con không tội mà tù. Nhiều lúc bà từng mơ đến một giấc ngủ dài không bao giờ thức, nơi đó không chắc sẽ có hoa thơm cỏ lạ hay những câu chuyện thần tiên, nhưng chắc chắn là nơi bà không phải chứng kiến những người thân của mình vật vã đau đớn. Tuy nhiên, mỗi sáng thức dậy, bà lại cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến cái chết như một cách trốn chạy. Rồi bà lại khóc, lại thương, lại tìm đến một phép màu. Từ một tuần nay, bà bắt đầu tìm đến Chúa. Bà cho biết, hằng ngày, lời cầu nguyện duy nhất của bà dành cho đấng siêu nhiên là được một ngày nào đó trả tự do cho con của mình.
chờ là cảm ơn Chúa là đến với Chúa chờ cũng cứ Chúa là thầy thì theo bên đạo này là ông trời nhưng mà trời chỉ phó tác trong trời thôi chờ cũng không còn cách nào cả. Em đang trông để Chúa giải phóng, Chúa cứu cho anh tỉnh lại để cho em thả anh ra cho anh tự do.
Kết thúc buổi nói chuyện với đài RFA, bà Cao Thị Hằng cho biết bà đã đến giờ cầu nguyện. Cuộc đời đã vắt kiệt sức người đàn bà luống tuổi này và bà không còn cách nào khác hơn là đặt hy vọng của mình vào tay một đấng siêu nhiên. Chưa ai biết lời cầu nguyện của bà có được nghe thấy hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng không ai muốn ước mơ của bà không trở thành hiện thực. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe lại bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Mối quan hệ và hợp tác Việt Mỹ phát triển tốt đẹp. Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu như thế vào ngày hôm qua khi tiếp một phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam từ ngày 15 đến 20 tháng này. Lào sẽ cho một phái đoàn nước ngoài thực hiện chuyến thanh tra địa điểm dự tính xây đập thủy điện Sayaburi vốn bị nhiều chỉ trích. Đài Loan hôm qua lần đầu tiên thử nghiệm cách sử dụng phi đội máy bay săn tàu ngầm hiện đại và phi cơ trực thăng loại tấn công trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lăng. Viên chức thanh tra chính phủ Philippines hôm qua yêu cầu truy tố cựu tổng thống Gloria Arroyo về tội tham nhũng liên quan cáo giác gian lận tiền vé số nhà nước. Bà Arroyo hiện tiếp tục bị giam lỏng trong bệnh viện trong khi chờ đối diện với cáo trạng gian lận bầu cử. Tư lệnh quân đội Bắc Hàn bị tước mọi chức vụ do bị đau yếu. Cơ quan truyền thông nhà nước cho biết như vậy. Diễn biến mà theo các phân tích gia chứng tỏ tân lãnh tụ Kim Jong-un siết chặt quyền kiểm soát đối với quân đội nhiều uy thế ở xứ cộng sản này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua thực hiện chuyến viếng thăm Israel, có thể là chuyến thăm cuối cùng của bà với tư cách ngoại trưởng, mang thông điệp đoàn kết cho xứ Do Thái sau 3 năm rưỡi trì chậm trong kế hoạch hòa bình Israel-Palestine. Chế độ Damascus có tội trong việc gây bế tắc chính trị nghiêm trọng, khiến ngăn chặn nguồn cứu trợ cho khoảng 850.000 người đang cần tại Syria. Một viên chức cứu trợ cao cấp của Liên Hiệp Quốc cho biết như vậy hôm qua.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2012. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Để khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Nghe Mưa của nhạc sĩ Dương Thụ qua tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Trời cũng xanh rất xanh, hạt mưa cũng rất xanh, mưa thương khoác áo mưa xanh mát lạnh. Trời đông cũng biết anh, hạt mưa cũng biết anh, mùa thu cũng biết anh thật nhẹ nhàng. Thời gian như trái tim và nề.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.